Chiều thứ bảy không có giờ, Doanh vừa dùng cơm trưa xong thì bé Đình Đình đã chạy vào nhà và hét: "Cô ơi, cô nhanh lên, lão ưu mang xe đến rước cô kìa." À, Doanh chau mày nhưng rồi lại cười: "Cha con nhớ kỹ quá ha. Thế cô đã sắp xếp đồ đạc vào vali chưa? Con bảo lão ưu vào dọn cho." Bé Đình vừa nói xong đã chạy ra ngoài. Doanh đứng giữa phòng, một cảm giác bối rối khó tin như vậy vây chặt nàng. Làm sao đây? Ta sẽ dọn đến nhà của họ Bá thật ư? Đây là một việc làm thiếu suy nghĩ. Doanh còn nhớ, khi bà hiệu trưởng họ Lưu và giáo viên Lý Ngọc Xanh nghe tin trên, họ có vẻ không hài lòng. Nhìn mắt họ, Doanh đã hiểu như vậy, mặc dầu họ không nói ra. Đối với họ, Doanh như là một nhân vật lập dị. Rõ ràng là như thế, Doanh cũng cảm thấy như vậy. Từng tế bào thần kinh như đều nhất loạt nhận định như thế. Quyết định thế là không ổn. Gia đình họ Bá khá phức tạp. Nhảy vào đấy hậu quả sẽ ra sao? Nhưng Doanh không cưỡng lại được sự lôi cuốn của tình cảm. Ngôi nhà họ Bá như có một ma lực lôi cuốn. Chưa nói đến Hans, Yên Sơn Trang. Cái trại hoang phế, rồi người đàn ông mù, nhất là con bé. Quá khứ chưa mờ, tất cả đang như cơn xoáy cuốn hút. Hoặc là sẽ có một ngày nào đó, biết đâu Doanh sẽ viết được một tiểu thuyết ái tình. Ở đó có bối cảnh là ngôi nhà hoang, gã mù, một giáo viên kèm học tại tư gia. Doanh chợt rùng mình, một sự trùng hợp lạ lùng. Chỉ có thiếu một người đàn bà điên nữa là giống chuyện Jane Eyre của nhà văn Bronte, hay là trong ngôi nhà của họ Bá đang có thêm nhân vật đó. Bé Đình Đình đã quay vào, có lẽ chạy nhanh nên nó hổn hển thở, mồ hôi lấm tấm trên trán, má đỏ hồng, đôi mắt long lanh. Phía sau nó là một người đàn ông khoảng trên 40, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng, quần tây màu cho tươm tất. Doanh không nhìn thẳng ông ta vì ánh mắt ông ta thật sắc. "Tôi là lão Ưu, ông chủ bảo mang xe đến đón cô giáo." "À, cảm ơn ông," Doanh nói và đẩy cặp mắt kính lên sống mũi cao hơn. "Vali kia kìa, làm phiền ông nhiều quá." Lão Ưu bước tới xách vali ra trước, còn Doanh đi qua phòng hiệu trưởng, giao chìa khóa phòng, rồi mới đi ra xe. Ngồi trong xe, một tay vịn lấy vai bé Đình, vừa đưa mắt nhìn ra khung cửa, xe đã chạy. Cảnh hai bên đường đang lùi phía sau. Những vườn chè của nhà họ Bá. Đột nhiên Doanh thấy thẫn thờ. Ta đang làm gì đây? Xe chạy khoảng 3 phút là đến. Cô Châu chạy ra mở cổng để xe chạy thẳng vào nhà. Dừng lại trước cửa kính, bé Đình nhanh nhẩu nhảy xuống xe. Nó nói với Doanh: "Cô để vali đó đi, ông Ưu sẽ mang hộ cho. Còn bây giờ con đưa cô về phòng cô nhé." Và nó nắm lấy tay của Doanh, kéo nàng băng qua phòng khách rộng. Phòng khách vắng vẻ, hai người lên lầu. Vừa bước qua mấy bậc cầu thang, nó chựng lại ngay, mặt tái dần. Trước mặt hai người là một phụ nữ. Người đàn bà kia còn trẻ, rất đẹp. Doanh đoán ngay là mẹ kế của Đình. Một khuôn mặt tròn, cằm nhọn, đôi mắt to, đôi mày đẹp, môi mỏng. Hoàn toàn không có một dáng dấp hung dữ hay khó khăn gì. Chỉ có nét lạnh lùng. Phải, rất lạnh lùng. Bà ta mặc chiếc rốp màu hồng, rất thời trang, rất hợp dáng. Đôi bông tai to trên tai, rõ ràng rất trẻ. Doanh đoán chắc không hơn 30 đâu. Nhưng không hiểu sao Đình Đình đứng cạnh nàng lại đang như co rút lại. Nó nép vào áo nàng. Người đàn bà trên cầu thang lên tiếng trước: "Chào cô giáo." "Dạ, chào bà. Bà là phu nhân của ông Bái Văn." "Vâng." Người đàn bà cười, nụ cười hơi nhạt. "Bé Đình nó sẽ đưa cô lên phòng." Và như để cho thấy vai trò chủ nhân của mình, bà tiếp: "Tôi rất bận, không thể tiếp cô lâu được. Chỉ mong là cô sẽ quen nơi đây và bé Đình sẽ không quấy rầy cô lắm. Cháu ngoan lắm, Doanh nhìn người đàn bà trước mặt. Người đàn bà có đôi mắt to đẹp và cười nói, tôi thấy cháu khá ngoan, tôi đã dạy cháu mà. Thật ư? Người đàn bà cười, liếc nhanh bé Đình bên cạnh Doanh. Lập tức Doanh cảm thấy bàn tay nhỏ xíu như bấu chặt hơn, một phản ứng tự nhiên. Nàng bóp nhẹ tay Đình Đình như trấn an, coi như đã có một liên minh ngầm, một sự kề vai hỗ trợ để phản kháng. Người mẹ kế của Đình đang viện thang bước xuống, dáng dấp đài cát, kiêu sa. Vừa đi bà vừa nói, vậy thì tốt lắm, bé Đình sẽ đưa cô đi. Và quay sang ông Ưu, nhìn chiếc vali trên tay ông ta, bà ra lệnh, nhanh lên đi rồi lấy xe đưa tôi ra Đài Bắc. Vâng, ông Ưu vội mang vali nhanh lên lầu. Doanh và bé Đình tiếp tục đi lên lầu. Nàng còn nghe tiếng bà mẹ kế của Đình dặn dò, cô Châu đâu, nhớ đừng dành cơm nhé, tôi không về đâu. Vừa lên tới lầu, bé Đình trở về ngay với cái vui vẻ hồn nhiên. Nó đưa Doanh đi xem, đây là phòng của cha nè, đây là phòng của mẹ, đây là phòng con và đây là phòng của cô. Phòng nào cũng khá rộng, có một phần dành để bộ salon, có máy điện thoại riêng. Doanh phát hiện ra một điều là trên lầu tổng cộng có 4 phòng ngủ nằm đối mặt nhau qua một hành lang. Ngoài ra còn có một khoảng sân rộng, mỗi phòng đều có cửa riêng để ra ngoài khoảng sân này. Phòng của vợ chồng ông Bái Văn đối diện nhau, như vậy cạnh phòng của Doanh sẽ là phòng của ông Bái Văn. Doanh tò mò, tại sao cha mẹ con không ở chung một phòng? Cha mẹ con ở riêng từ lâu lắm rồi, bé Đình nói và cho biết thêm, phòng của cô trước kia dành cho khách. Thế nhà con thường hay có khách lắm à? Cũng không thường xuyên lắm, chỉ có chú Cao, nhưng chú ấy mỗi năm chỉ đến ở 1-2 lần. Chú Cao? Vâng, chú Cao là bạn thân của cha, có một nông trại ở miền Nam, ít khi đến lắm mà nếu có đến chú ấy vẫn có thể ngủ ở dưới nhà được. Rồi Đình nắm lấy tay Doanh. Đình kéo nàng vào phòng dành riêng cho nàng. Nó vui vẻ nói, cô xem này, phòng thế này cô có hài lòng không? Doanh suýt choáng, nàng không tin ở mắt mình. Căn phòng đẹp quá, giống như một cung điện. Nó được trải thảm màu trắng, màu cửa sổ màu đen viền kim tuyến, một chiếc giường đôi màu trắng, một chiếc bàn trang điểm, một bàn viết. Tất cả là một sự phối hợp giữa trắng đen và vàng. Chỉ có ráp của chiếc giường là màu đỏ. Ngoài ra ở cạnh tường còn có một chiếc tủ chứa đồ cổ. Có cả một pho tượng của nữ thần Hy Lạp. Một tháp de nuit có rèn ngủ màu trắng và một bình hoa với cánh hoa hồng vàng. Bé Đình đứng cạnh cứ lắc tay của Doanh. Cô ơi, cô có thích không? Ồ, cô rất thích, thích lắm chứ. Doanh nói. Nàng đứng tựa vào tường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài khung cửa là một sân thượng rộng, nơi có bày mấy chậu cúc. Mùa này hoa cúc đang nở rộ, những cánh hoa màu vàng trông thật ngọt. Xa xa là những đồi trà thấp nhỏ. Có lẽ cô cũng không được thích lắm. Không không, cô thích lắm, Doanh cắt ngang. Nàng ôm lấy con bé vào lòng, cho cô biết phòng này được bày trí bao lâu rồi. Xưa tới nay chăng? Dĩ nhiên không phải, bé Đình cười. Nó chỉ có thảm là giữ nguyên như cũ, còn cách bày trí là mới được cha cho cửa hàng đồ gỗ đến thiết kế thôi. Doanh chỉ vào pho tượng cẩm thạch. Thế còn pho tượng này? Có sẵn trong nhà, nhưng ở bên phòng của cha. Cha mới cho mang sang đó. À, Doanh đưa mắt nhìn về phía lọ hoa. Những đóa hoa hồng này chắc chắn mới được mang từ ngoài chợ về, vì vườn hoa nhà họ Bá không hề có hoa này. Doanh bước đến bên giường, ngồi xuống, lòng bâng khuâng, mùi hoa hồng ngào ngạt. Nắng đầu thu len qua khung cửa kính lấp lánh. Hoa và nắng kết hợp với cách bài trí trong phòng làm cho con người có một cảm giác êm ả. Cô có vừa ý không với căn phòng? Hả cô giáo? Một giọng nói đàn ông làm Doanh giật mình. Quay lại, Doanh thấy ông Bái Văn đang đứng ở cửa. Doanh không hiểu là ông ta đã xuất hiện ở đây lâu chưa. Có nghe được những lời đối thoại giữa Doanh với Đình không? Doanh đứng dậy, mặc dù ông Bái Văn không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cố giữ lễ độ. Căn phòng này quá đẹp, ông Văn ạ. Tôi không biết sự phối hợp màu sắc thế này cô có hợp không? Quá đẹp. Doanh nhìn thẳng về phía chủ nhân. Ông ta tuy không nhìn thấy nhưng có vẻ rất hiểu về việc sử dụng màu sắc. Tôi không ngờ ông lại phối màu khéo đến thế. Ông Bái Văn chậm rãi. Đó là nhờ trước kia, có một thời tôi đã sống chung với một chuyên gia về màu sắc. À, Doanh Như hiểu ra, nàng đưa mắt quét một vòng phòng. Làm ông bận tâm như thế tôi thật là áy náy. Ông Bái Văn cười. Một căn phòng dành cho một nhà văn tương lai phải vậy mới được. Nhà văn tương lai? Theo tôi thì hình như mục đích của cô là để thu thập tài liệu cho một quyển tiểu thuyết. Nụ cười của ông Bái Văn rất đậm. Nhưng rồi ông có vẻ suy nghĩ. Ông nói, cô hãy ở đây, tôi sẵn sàng cung cấp tư liệu để cô viết một chuyện dài. Doanh cười giả lạ. Ai bảo ông thế? Đừng nói gì cả, tôi nghĩ là tôi hiểu cô. Doanh ngẩn ra, ông chủ này thật là võ đoán. Làm sao dám cho rằng mình hiểu người khác? Doanh nhướng mày không muốn tiếp tục cuộc tranh luận. Nàng bước đến cạnh vali định sắp xếp lại đồ đạc. Người đàn ông mù như hiểu ra. Ông ta nói, tôi nghĩ là chắc cô cần nghỉ ngơi một chút. Đình Đình đâu? Chúng ta ra ngoài, con ơi. Dạ, bé Đình Đình ứng tiếng. Để con phụ cô sắp xếp nhé, con sẽ giúp cô treo áo lên được không? Doanh quay sang người đàn ông. Ông cứ để cháu ở lại đây, tôi thích có nó ở đây để nói chuyện, cũng như giúp tôi. Vậy cũng được, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Ông Bái Văn nói và quay người đi ra ngoài. Còn lại trong phòng, Doanh lấy móc áo trong tủ xuống cho bé Đình móc từng chiếc lên. Bé Đình vừa làm vừa nói, cô ơi, sao cô có nhiều áo đẹp thế này? Áo màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Tại sao cô không mặc? Con chỉ thấy cô mặc toàn áo màu đen, màu trắng, màu xanh không vậy? Như thế mới giống cô giáo chứ. Doanh vừa cười vừa nói, bé Đình đưa cao chiếc áo dạ hội màu tím. Nói, cô hãy xóa tóc xuống, bỏ cả mắt kính ra, mặc thêm chiếc áo này thì tuyệt. Ồ, cô bé, cô định dạy tôi làm đẹp nữa ư? Nhưng trước kia cô cũng đã mặc chiếc áo này qua cơ mà. Dĩ nhiên, thế tại sao cô không mặc nữa? Không có cơ hội. Đây là chiếc áo dạ hội, khi nào có tiệc mới mặc, con hiểu không? Doanh máng chiếc áo lên tủ, nàng kéo con bé đến gần. Con thích áo đẹp lắm ư? Dạ, đứa bé gật đầu. Mẹ con có rất là nhiều áo đẹp. Thế còn con? Sao cô chỉ thấy con mặc toàn đồng phục thế? Bé Đình cúi đầu, chân nó di di trên thảm. Mỗi ngày con phải đi học. Có áo đẹp con cũng không có thời giờ để mặc. À, Doanh Như hiểu ra. Nàng đứng dậy nhanh chóng sắp xếp quần áo rồi nói nhanh. Thôi, ta làm nhanh lên rồi con đưa ngay cô sang phòng con xem thử. Dạ. Bé Đình có vẻ thích thú. Chỉ một lúc sau là Doanh đã thu xếp mọi việc. Nàng theo chân bé Đình sang phòng của nó. Căn phòng cũng rất rộng. Có thảm màu đỏ, màn cửa màu đỏ. Giường, bàn học và kệ sách đều ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng nó chẳng giống một cái phòng của trẻ con. Với Doanh, đúng ra nó phải có những món đồ chơi như búp bê, gấu nhồi bông, mèo nhỏ. Hoặc ít ra những quyển truyện nhi đồng. Nhưng ở đây chẳng có cái gì cả, chỉ là một phòng ngủ sạch sẽ. Tốt lắm, Đình Đình bây giờ con mang búp bê ra cho cô xem nào. Bé Đình Đình lắp bắp. Búp bê nào, nào hở cô? Doanh tròn mắt nhìn con bé. Thì những búp bê của con như lọ lem nè, búp bê xấu xí, búp bê tóc vàng. Bé Đình đứng yên một chỗ, mặt nó tái hẳn, cũng không còn nụ cười nữa. Sao vậy hả Đình? Con bé vẫn cúi đầu đứng yên. Doanh thắc mắc. Tại sao con không mang ra hở hở Đình? Con bé ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn Doanh, mắt nó đầy lệ. Con nghĩ là cô đã hiểu. Cô hiểu, hiểu gì chứ? Doanh kéo bé Đình về phía mình, nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào mắt. Con hãy nói cho cô nghe sự thật ra sao? Bé Đình yên lặng thật lâu, rồi nó bước đến bên giường lật gối lên, lấy cái gì đó, rụt rè mang đến trước mặt Doanh. Một sự bất ngờ làm Doanh giật mình. Một con búp bê bằng vải thô thật xấu đã cũ, tay và chân gần như bị xứt ra. Không những thế, vải trên thân nó cũng đã mục, bị đen. Doanh cầm lấy con búp bê, ngẩn ra. Thế này là thế nào? Đây là con búp bê của con. Bé Đình nhìn Doanh với đôi mắt buồn. Nó có vẻ xấu xí quá phải không cô? Nhưng mà còn những con búp bê khác thì đâu? Bé Đình quay mặt lại, nó nhìn nàng với đôi mắt thật dũng cảm khi nói thẳng sự thật. Con chẳng có con búp bê nào cả, chỉ có một con duy nhất này. Con đã lượm nó ở bên kia sườn núi. Những con búp bê như lọ lem, xấu xí, tóc vàng chỉ là tưởng tượng. Con đã đặt cho búp bê này đủ thứ tên. Doanh mở to mắt nhìn con bé, nàng xúc động ôm nó vào lòng. Ta sẽ sửa chữa lại, ta sẽ làm một búp bê khác cho con. Doanh không ngờ con của một nhà giàu nứt vách thế này mà lại không có lấy một con búp bê ra hồn để chơi. Mắt nàng rưng rưng lệ, nàng vuốt lấy mái tóc của bé Đình và nói. Con búp bê này cũng dễ thương đó chứ, Đình ạ. Để hai hôm nữa cô sẽ may cho nó một chiếc áo mới. Thật vậy sao cô? Cô sẽ may cho nó chứ? Ừ, cô hứa. Doanh nói mà nước mắt đã lăn xuống má. Nàng không dám mở tủ áo của bé Đình ra xem. Nàng sợ sẽ gặp trường hợp của búp bê. Nắm lấy tay của bé Đình, Doanh nói. Chiều nay chúng ta nghỉ một bữa đi. Tối sẽ làm bài sau. Còn bây giờ con theo cô đi dạo một chút được chứ? Bé Đình reo lên. Ôi tuyệt quá. Vậy thì hãy nhanh lên. Con sang thư với cha con một tiếng rồi chúng ta đi. Bé Đình chạy vội ra khỏi phòng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Doanh và bé Đình đã đứng trước cảnh hoang phế của Hàn Yên Sơn Trang. Nhìn bờ tường với những viên gạch đổ, Đình nói. Mấy người đã nói người mẹ đã chết của con vẫn còn ở đây. Họ thường gặp mẹ luôn. Con nói gì? Ai bảo con thế? Tất cả đều nói như vậy. Bé Đình ngước lên nhìn ngôi nhà hoang vắng. Con không sợ hồn ma của mẹ đâu. Con rất mong được gặp người. Doanh nhìn bé Đình xúc động. Con phải biết là trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ. Nhưng bé Đình vẫn cương quyết. Con tin là có. Cha và con đều chờ đợi. Mong là sẽ có một ngày mẹ sẽ trở về. Thế có ai đã từng trông thấy hồn mẹ chưa? Có chứ, nhiều người đã trông thấy. Mới tuần trước, chị Châu đi ngang qua đây, chị cũng đã thề là chính mắt thấy có một người đàn bà đang đi trong vườn hoa này. Chị sợ quá bỏ chạy về nhà. Nếu là con sẽ không bỏ chạy đâu. Con sẽ đến nói chuyện với mẹ con. Thôi, đừng nói tầm phào nữa. Doanh cắt ngang. Nàng không muốn để con bé nghĩ vớ vẩn. Thôi chúng ta về đi. Cô sợ à? Cô không sợ. Vâng, cô đừng sợ. Mẹ con là người đàn bà hiền lành và dễ thương nhất trên đời. Thế à? Nhưng làm sao con biết? Cha con nói thế. À. Doanh đứng lại. Nàng nhìn Hàn Yên Sơn Trang một lần nữa. Ngôi nhà đổ nát vẫn sừng sững trong đám cỏ dại. Nàng bỗng liên tưởng đến cái cảnh lúc phồn vinh, liên tưởng đến người nữ chủ nhân hiền lành và dễ thương. có một ông chồng đầy tình cảm. Họ đã sống đầy hạnh phúc biết bao. Bé Đình Đình cũng đứng yên lặng bên nàng. Có lẽ nó đang nghĩ về người mẹ đã mất của nó. Đêm đầu tiên mới đến nhà họ Bá, Doanh bị mất ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng, tay gối đầu, Doanh cứ chừng mắt nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà. Cánh hoa hồng trên đầu giường ngủ tỏa hương thơm ngát. Ánh trăng tỏa sáng bên ngoài khung cửa. Gió đêm lạnh, cả ngôi nhà chìm trong im lặng. Doanh nằm yên, mặc dù rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy buồn ngủ. Đầu óc cứ suy nghĩ đâu đâu. Nhớ lại buổi chiều qua, ta đã làm gì? Cùng bé Đình Đình đi dạo trong rừng thông bên sườn núi, lại đến rừng trúc bẻ hết hai cành hồng. Sau đó lại đi về phía cầu Tòng Trúc. Lúc đó Doanh đã hỏi bé Đình. Chúng ta xuống cầu nhặt những hòn đá cuội nhé. Bé Đình đã do dự, nó nhìn xuống dòng sông với nét sợ hãi. Doanh ngạc nhiên. Sao vậy, con không thích đá cuội ư? Dạ không phải, bé Đình lắc đầu rồi chỉ vào dòng sông nói. Tại dòng sông này, mẹ ruột con đã nhảy xuống sông tự vẫn. Doanh trao mày. Tại sao người lớn lại cho trẻ con biết những điều không hay đó? Họ có biết làm như vậy là quá tàn nhẫn không? Trái tim trẻ con rất dễ bị thương tổn. Họ nói hôm nào đó, nước sông ở đây dâng lên rất cao. Trước đó lại có bão. Cây cầu này lại bị gãy, vì vậy cha nói mẹ con không phải tự vận mà vì nơi đây không có đèn, trời lại tối, nên có lẽ mẹ con đã sẩy chân rớt xuống sông. Tại sao con biết được nhiều thế, Đình? Chuyện này gần như ai cũng đều biết, họ chỉ nói lén sau lưng con, tưởng con không nghe, họ còn nói là... Thôi đừng. Không lẽ sự xuất thân của đứa trẻ họ cũng không giấu được ư? Doanh vội nắm tay của Đình. Nàng lái nhanh qua đề tài khác. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, Đình Đình. Con hãy đưa ta đến chùa Tòng Trúc đi. Nghe nói ở đây rất nổi tiếng, cô lại chưa từng đến đây bao giờ. Vâng, để con đưa cô đi. Thế là Doanh và Đình cùng đến chùa Tòng Trúc. Con đường lên chùa có những bậc tam cấp, hai bên là rừng cây rậm rạp. Trời thật mát, không có một ánh nắng. Ngôi chùa nằm trên đỉnh đồi, phía trước có chiếc lư hương thật to, khói hương nghi ngút. Đứng ở đây có thể thấy cả thành phố Đài Bắc nằm trong tầm mắt. Phong cảnh thật tuyệt. Đứng trước chùa một lúc, bé Đình nắm tay Doanh và hỏi. Cô ơi, sao cô không vào xin xăm? Với một tâm trạng rối rắm, Doanh bước vào chùa đốt một nén hương. Nàng theo lời Đình xin thử một que xăm. Được mấy chữ? Chuyện hôn nhân phú quý không do người, lòng thành ắt được xét soi, cuối cùng rồi cũng ra mê lộ, mây tan nguyệt tỏ ắt phân minh. Với ánh mắt hiếu kỳ, bé Đình hỏi, que bói thế nào vậy cô? Doanh ngần ngừ nhìn vào xăm rồi cười. Cô đã hỏi điều cô muốn hỏi, nhưng lá xăm lại nói điều nó không muốn nói. Thôi được rồi, bé Đình, chúng ta nên về đi, trời cũng tối rồi. Về đến nhà thì dùng cơm tối. Mẹ kế của Đình không về, ông Bái Văn dùng cơm trên lầu nên chỉ còn có Doanh và bé Đình dùng cơm ở phòng ăn. Sau một buổi chiều đi ra ngoài, bé Đình cảm thấy đói nên nó ăn một lúc hai chén cơm. Đình ăn được làm Doanh cảm thấy vui. Nàng nhìn cô bé và hỏi. Bình thường con có ăn được như vậy không? Cha dùng riêng trên lầu, mẹ lại không có nhà, con phải ăn một mình à? Vâng, Đình nói. Vì vậy, nhiều lúc con không ăn. Con không ăn cơm tối à? Vâng, vì ăn một mình buồn lắm. Nhiều lúc chị Châu ép lắm con mới ăn được một tí. Hèn gì con bé chẳng gầy thế này. Doanh nhìn bé Đình và quyết tâm phải làm cho bé mập hơn, khỏe mạnh hơn. Còn vấn đề học tạm thời coi như là điểm thứ yếu. Ăn cơm xong, Doanh dắt bé Đình ôn bài. Làm toán xong, Nàng bảo nó mang con búp bê rách rưới ra, Doanh vá lại những chỗ rách. Vì không có vải thừa nên nàng chọn một chiếc váy cũ của mình, cắt ra may áo cho búp bê. Sau một buổi tân trang, búp bê trở nên đẹp hẳn. Nó có đủ cả chân tay như một búp bê mới. Xong rồi, bây giờ con xem búp bê của con ra sao? Bé Đình Đình nhìn Doanh với đôi mắt biết ơn, khâm phục. Nó ôm lấy búp bê áp vào lòng. Búp bê của con dễ thương quá, đẹp quá. Doanh cảm động, nhưng đêm đã khuya nàng bắt bé Đình phải lên giường. Doanh đã giúp nó đắp chăn, xong mới rút lui ra ngoài. Trước khi bước ra, Doanh được bé Đình hôn lên mặt. Con yêu cô quá, cô giáo ơi. Doanh ngỡ ngàng, nàng xúc động với lời của con bé. Thật lâu Doanh mới bước ra được. Ngủ ngon con nhé, hãy có một giấc ngủ thật ngon. Doanh thở dài, lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Nàng cẩn thận khép cửa lại. Vừa quay ra, Doanh suýt giật mình khi thấy ông Bái Văn đang đứng ở hành lang, mặt hướng về phía nàng. Ồ, ông Văn, ông chưa ngủ à? Mời cô đến đây một chút. Doanh ngoan ngoãn bước theo ông Bái Văn đến bộ salon nhỏ nơi sân thượng. Ở đây chỉ có một chiếc đèn nhỏ với ánh sáng lờ mờ. Cô đã bận rộn suốt một buổi chiều. Tôi thấy rõ là cô rất yêu cháu. Cô đã chăm sóc cho cháu một cách chu đáo phải không? Vâng, tôi đã lo cho cháu, vì tôi thấy nó nghèo quá. Nghèo? Cô nói thế là thế nào? Tôi chưa thấy một đứa bé nào nghèo như bé Đình cả. Doanh nói một cách xúc động. Nó không có gì cả, một tình yêu, một sự chăm sóc, một khung cảnh ấm cúng. Tất cả. Cô đang trách tôi ư? Tôi không dám trách ông đâu, ông Văn. Doanh nói. Cố gắng bớt xúc động trong lòng. Nhưng tôi yêu cầu ông hãy dành cho cháu một ít tình thương. Nó rất cần cái đó. Ông Bái Văn có vẻ giật mình. Tôi biết, tôi hiểu cô nghĩ tôi là một người cha thiếu trách nhiệm. Nhưng mà cô nên hiểu cho, xưa tới giờ tôi không rành về tâm lý trẻ con lắm. Tôi không biết làm gì để nó hiểu được tôi. Và lại, con bé này nó đã gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ khổ đau. Cô giáo, hẳn cô đã nghe người ta nói nhiều về mẹ ruột của nó chứ? Doanh gật đầu. Vâng, tôi có nghe một ít. Đó là một người đàn bà rất tốt. Một người đàn bà mà tôi chẳng bao giờ quên được. Ông Bái Văn như chìm trong suy nghĩ. Con người như thế đó, chỉ cần một giây phút hồ đồ là có thể gây nên nỗi lầm để chọn đời hối tiếc. Nếu bây giờ bà ấy còn sống. Ông Bái Văn nhăn mặt một cách đau khổ. Nếu bà ấy còn sống, tôi sẵn sàng đánh đổi lại tất cả để đổi lấy người tôi đã yêu. Ôi, ông Văn. Doanh bất giác kêu lên, nàng xúc động thật sự. Nàng đã nhìn thấy nỗi khổ đau, hối hận trên gương mặt người đàn ông mù. Ông Bái Văn như chợt tỉnh, ông lập tức bình thản trở lại. Xin lỗi cô giáo nhé, tại tôi buồn quá, nên đã nói những điều không nên nói với cô. Ồ, không đâu, ông Văn ạ. Doanh nói nhanh. Những lời của Bái Văn đã làm cho Doanh bối rối. Nàng thấy không thể đứng lại đây được, nên đã đứng dậy. Bây giờ tôi mệt quá, xin phép ông tôi về phòng riêng để ngủ. Hẹn gặp ông ngày mai. Khoan, đợi một chút. Ông Bái Văn nói, hình như cô có vẻ sợ tôi, phải không cô giáo? Dạ không ạ. Cô đừng nên sợ tôi. Nếu thấy tôi có điều gì không phải, xin cô thông cảm cho. Vì tôi ít tiếp xúc với người lạ, nhất là với phụ nữ. Tôi đã quên hết những cách xử trí tế nhị với người khác phái. Ôi không đâu. Ông Văn, ông rất lịch thiệp. Doanh nói. Tôi cũng không hề sợ ông. Thôi được rồi, xin chào ông. Và quay lưng, Doanh vội vã chạy về phòng riêng của mình. Nàng chạy thật nhanh như để trốn lánh một cái gì đó. Bây giờ, Doanh đang nằm trên giường trừng mắt nhìn lên trần nhà. Không làm sao ngủ được. Chuyện ngày hôm qua như vẫn còn lan man trong óc. Nó hiện ra rất rõ, rất sống động. Bóng dáng của hai cha con, một người mù mà tháng ngày là chuỗi dài đau khổ, một đứa con gái nhỏ mà quãng đời là ngày tháng bơ vơ. Ta có thể giúp ích được gì cho họ? Tại sao họ lại cứ đi tìm hình bóng đã mất? Doanh chợt thấy rùng mình, có lẽ vì cơn gió đêm lạnh vừa thổi qua. Doanh nhìn vào đồng hồ, đã sắp một giờ khuya, bốn bề yên lặng. Bà mẹ kế của Đình vẫn chưa về. Cầm một quyển sách tiếng Anh lên, Doanh bắt đầu đọc. Nàng cố tập trung tư tưởng, nhưng những hàng chữ trước mặt như nhảy múa. Doanh không đọc được chữ nào. Nàng lại ngước lên nhìn cánh hoa hồng, rồi pho tượng nữ thần Hy Lạp. Đột nhiên có tiếng kèn xe hơi. Vậy là bà vợ kế của ông Bái Văn đã trở về. Đêm đã quá khuya, cần gì phải bóp kèn. Có lẽ bà ta không có mang theo chìa khóa cổng. Doanh đặt sách xuống, cố ý lắng nghe. Xe đã chạy vào trong vườn hoa, nó đã vào gara, rồi có tiếng chân, đúng ra là tiếng giày cao gót đi vào phòng khách lên lầu. Doanh nghe có tiếng hát nho nhỏ, giọng hát khá hay, một bài thơ phổ nhạc. Thiếp ở Tương Giang đầu, chàng ở Tương Giang cuối, ngày ngày ta nhớ nhau, cùng uống chung một dòng nước. Bà ta chưa hát hết bài ca, tiếng hát đã ngừng giữa chừng. Hình như bị ai cắt ngang, rồi Doanh nghe tiếng cửa mở, rồi giọng nói giận dữ của ông Bái Văn. Ái Linh! Ái Linh, vậy là mẹ kế của bé Đình tên là Ái Linh. Rồi giọng nói của người đàn bà, một giọng nói đầy vẻ thách thức. Anh đấy ư, Bái Văn, anh làm gì đấy? Cô có thể im cái mồm của cô được không? Ồ, anh sợ tôi phá giấc ngủ à? Anh sợ cô giáo kèm trẻ của anh bị đánh thức ư? Bà Ái Linh cười lớn. Anh rõ khéo lo. Nếu anh không bị mù, anh sẽ thấy ngay là cô ấy chưa hề ngủ. Phòng cô ấy còn mở đèn. Tôi dám cá với anh như vậy. Chắc chắn là cô ta đang lắng tai nghe chúng ta cãi nhau đấy. Ái Linh! Ồ, anh Bái Văn, anh đừng. Tưởng tôi không biết gì cả. Anh định bày trò gì đây chứ? Tại sao phải mang một cô giáo dạy kèm về nhà? Cho anh biết, tôi không thích cô ta. Tôi thấy đôi mắt cô ấy như đôi mắt của kẻ trộm. Ái Linh, em điên rồi ư? Em uống bao nhiêu rượu mà ăn nói lộn xộn vậy? Có nghĩa là không nên nói nhiều ư? Tại sao? Chính anh gây sự kia mà. Bây giờ anh lại sợ. Anh sợ cô ta nghe thấy ư? Người mà anh tìm đủ mọi cách để mang về đây, anh đã phải tốn công để trang trí phòng nữa. Một cô gái già. Một ông chủ mù với một cô giáo kèm trẻ. Tôi sẽ mở to mắt ra để xem mấy người làm gì. Một quyển tiểu thuyết sôi động. Im đi, đồ hạ cấp. Giọng của ông Bái Văn giận dữ, nói như rít qua hàm răng. Nhưng giọng nói của bà Ái Linh cũng không kém. Cái gì? Anh bảo tôi là đồ hạ cấp à? Cái đó anh nên để dành cho cô vợ nhảy sông tự vận của anh đi. Tôi mà hạ cấp thì cũng chưa hề cho anh một đứa con hoang nào cơ mà. Bộp. Tiếng động thật to, rõ ràng là Bái Văn đã thẳng tay tát vào người vợ. Doanh chờ đợi một trận ẩu đả lớn. Nhưng lạ thay, bên ngoài lại lặng yên, không khí như ngừng đọng lại. Một lúc thật lâu, Doanh mới nghe được giọng nói của bà Ái Linh. Một giọng nói đầy thù hận. Bái Văn, nếu anh đánh tôi, thì đừng có trách. Tôi sẽ phá tan mọi thứ mà anh có. Cứ phá. Giọng của ông Bái Văn nhỏ hơn. Còn cái gì mà cô chưa phá chứ? Rồi có tiếng mở cửa. Doanh biết là ông Bái Văn đã về phòng riêng. Mọi thứ trở về yên tĩnh. Doanh nằm yên. Nàng thấy toàn thân như nhức bút. Những câu nói của người đàn bà ban nãy như những nhát dao đâm thẳng vào tim. Một cảm giác tủi nhục, bị khinh thường tràn ngập trong tim. Doanh chừng mắt nhìn lên trần nhà, không làm sao có thể ngủ được nữa. Trước đó Doanh đã đoán được sự nứt rạn tình cảm giữa vợ chồng ông Bái Văn. Nhưng nàng đâu có ngờ nó lại đến nỗi thế này. Một gia đình đổ vỡ, Vậy mà tại sao ta lại chui vào? Ta đã đóng vai trò gì ở đây? Chỉ là một giáo viên kèm trẻ đơn giản. Những lời nói mai mỉa của Ái Linh văng vẳng đâu đây? Doanh ạ, Mi đã lầm rồi. Mi đã hành động một cách sai lầm. Doanh nghe như có tiếng nói vang vang trong đầu. Một ý tưởng hiện ra trong óc. Thôi thì hãy rút lui vậy. Bây giờ có rút lui cũng chưa muộn. Nhưng mà rồi đứa bé không mẹ kia sẽ ra sao? Ngày hôm sau, có lẽ vì buổi tối đã thức quá khuya, nên khi Doanh tỉnh giấc thì đã hơn 9 giờ sáng. May là chủ nhật, không cần đến lớp. Doanh vội vã chải đầu, bé Đình biết nàng thức. Liền chạy đến, khuôn mặt nó thật vui, vui một cách hồn nhiên. Cô ơi, cô ngủ có ngon không? Ngon lắm, Doanh nói nhưng lại ngáp dài. Con chờ cô ăn sáng đây. Thế còn cha con? Cha con đã dùng trên lầu rồi. Còn mẹ? Mẹ còn ngủ. À, Doanh bước xuống dùng điểm tâm nhưng đầu óc lại miên man nghĩ ngợi. Bé Đình cứ nhìn nàng bằng đôi mắt sùng bái. Nó thấy nàng yên lặng cũng không dám hỏi. Điểm tâm xong, Doanh bước đến salon ngồi. Nàng kéo bé Đình xuống ngồi bên cạnh. Bé Đình, có lẽ cô phải trở về trường, nhưng mỗi ngày cô sẽ đến đây để dạy con học. Bé Đình ngơ ngác nhìn Doanh. Tại sao vậy cô? Tại con ư? Con đã làm cho cô mệt mỏi. Ồ, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu con. Thế thì tại sao bé Đình Đình nhìn Doanh với đôi mắt âu lo, van nài? Thưa cô đừng đi, cô ở lại đây đi, con sẽ ngoan, con sẽ vâng lời cô. Ai muốn đi? Có tiếng hỏi, Doanh ngẩng đầu lên. Ông Bái Văn đang từ trên lầu bước xuống. Ông bước rất thành thạo, không dùng gậy. Ôi cha, bé Đình lo lắng nói. Cha năn nỉ cô giáo đi, cô ấy muốn về trường. Ông Bái Văn chựng lại một chút, ông không nói gì cả. Doanh cũng lặng yên, không khí như trùng xuống. Một lúc thật lâu, Doanh mới nghe ông Bái Văn nói như lẩm bẩm trong miệng. Rõ ràng bà lợi hại thiệt. Bà đã phá hết tất cả, ngay cả một cô giáo dạy kèm, bà cũng không cho tôi giữ lại. Giọng nói của ông Bái Văn làm cho Doanh cảm thấy nhói đau. Thưa ông đừng nên nói như vậy. Không nói thế thì nói sao bây giờ? Ông Bái Văn nói, giọng nói như vẳng từ xa. Lúc nào bà ta cũng là kẻ chiến thắng, lúc nào cũng vậy. Doanh thật sự xúc động. Nhưng mà tôi nào đã đi đâu? Có nghĩa là cô sẽ ở lại? Ông Bái Văn hỏi nhanh, Doanh chợt thấy mình khó trả lời. Tôi nghĩ là... Vâng, tôi sẽ ở lại. Cuối cùng Doanh cũng nói được. Nói xong nàng cảm thấy như mình bị trúng kế của ông Bái Văn. Nhưng dù sao Doanh cũng thấy vui. Nàng cảm thấy như trút bỏ được những nỗi dằn vặt trong lòng. Mọi việc phải được giải quyết để cứu vãn tình thế.